Hồng Liên Bảo Giám, chương 1863, Kim Tự Tháp 1, góc truyện audio.com, hạm đội tiến lên, hậu phương liên lạc hơi khó khăn. Đi lên hơn 30 vạn dặm thì đến nơi, dọc đường không có tiên nhân ma môn khống chế, các ma thú tới gần một chút mới công kích, không có sóng chiều ma thú quy mô lớn. Hạm đội dùng chu tức hạm mở đường, bạch hổ hạm canh gác phòng ngừa tiên nhân đột nhiên công kích. Huyền Vũ hạm hộ tống hai bên, Thanh Long hạm chỉ truyền chút mệnh lệnh. Hạm đội chủ yếu bảo vệ phi xà hạm kiểu mới, năng lực bay suy yếu nên thành căn cứ hậu cần. Trong hạm đội di chuyển nhanh, trong phi xà hạm khí thế ngất trời. Trong công xưởng luyện khí, trang bị bị hỏng hóc từng đợt được đưa vào lò luyện trận pháp tiêu hủy, lấy ra tài liệu hữu dụng. Công xưởng luyện khí khác có sửa chữa trang bị đáng giá, sửa xong khôi lỗi vận chuyển, đóng gói bỏ vào dương thứ nguyên phân phối thời gian nhà kho chiến tranh. Nếu chiến đấu căng thẳng thì vật tư của những nhà kho này sẽ trực tiếp truyền tống cho các chiến hạm, không cần vận chuyển bằng thuyền nhỏ. Ảnh chiếu đám người Tô Kính và Chân Tiên vị diện mình dù mạnh nhưng đối diện binh lực khổng lồ của ma môn không thể thiếu quân đội được. Không thì kẻ địch có số lượng tiên nhân ngang ngửa, mang theo chút quân đội là có thể thay đổi thế cục. Chuyện này không có cách nào, trong thế giới đạo pháp binh sĩ có thể tu hành tổ thành chiến trận sẽ càng lúc càng đáng sợ. Bản thân Tô Kính chỉ huy một đạo binh không cần ra tay, chỉ cần dựa vào đạo binh có thể khốn chết một chân tiên. Những đạo binh này gồm 3.000 người kim đan tam trọng là được. Tô Kính có nắm chắc không để một đạo binh nào trong 3.000 người chết đi. Nếu bất chấp tổn thất thì có 800 kim đan đạo binh có thể giải quyết một chân tiên. Thời đại bây giờ chưa có nhiều kim đan, người cảnh giới trúc cơ thì hàng tá, nếu cho thời gian cảnh giới kim đan sẽ như rau cải không đáng tiền. Chân tiên dù ở dưới tay tiên đế cũng có tên có tuổi. Nên chân tiên đó thấy Tô Mộ đi một mình cũng không đi lên gây sự. Mặc dù Tô Kính giết một tiểu thiếp của gã chân tiên thận trọng thì khả năng chết sẽ nhỏ hơn nhiều. Kiếp số chưa chắc là xét đánh, người thường sờ công tắc điện cũng tính, hở khí ga cũng tính. Trừ phi số sao quả tạ không thì chân tiên né thoát cạm bẫy của Tô Mộ trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm mạng sống, khí vận tăng trở lại. Tô Mộ là kiếp số của chân tiên đó. Thời địa này tiên nhân lớp lớp nhiều kiếp số khi không giáng xuống làm nhiều tiên nhân chết trận. Trong tương lai khi Đại La Kim Tiên xuất hiện sáng tạo tiên giới, những chân tiên trở nên quý giá, sẽ không tùy ý đi ra mạo hiểm. Đại quân tiên nhân khiến thần linh nhức óc thấy ghê tởm. Hạm đội Kỳ Lân Đạo Cung, U Minh Đạo Cung theo lên, chủ tướng chiến hạm đến gần, hai chân tiên thuộc hạ vây quanh họ cùng đến khoang của Tô Kính, bàn bạc nên tấn công thế nào. Tô Kính nói trước, chúng ta đến khá chậm, nếu cứ điểm này của địch rất quan trọng thì sẽ có rất nhiều viện quân đã đến, chúng ta sẽ đối diện nhiều tiên nhân. Mọi người không nói, chuyện này rõ rành rành. Tô Kính vì chờ bộ đội lớn ở phía sau nên tốc độ chậm lại, việc này không có gì đáng trách dù sao kẻ địch không chạy được. Nếu như thành thị này không quan trọng thì kẻ địch sẽ bỏ lại thành trống cho chúng ta, vậy chúng ta sẽ chiếm cứ thành thị đáy biển này. Đây là lý do ta chờ bộ đội đến. Nếu có kim ngọc phù đồ chúng ta trùng kiến thành thị này. Góc truyện audio.com, thành căn cứ dưới biển, ta sẽ xây thông thiên tháp dưới nước hình thành năng lực truyền tống vượt qua vị diện. Dù nơi này bị ảnh chiếu dị thế giới nuốt chừng chúng ta cũng sẽ không đơn độc một mình. Khi đó từ Đông Tần, các nước Nam Hải cộng thêm quốc gia tà thần đều có thể đưa đại quân đến đây. Ý nghĩ của Tô Kính rất thận trọng. Lòng chảo đáy biển này kết cấu ổn định, thuộc tính không gian khá hoàn mỹ, địa điểm kiến thiết thông thiên tháp tốt nhất. Vì khá sâu nên đất sẽ hơi mỏng, nếu quá mỏng còn có lợi cho việc xây thông thiên tháp, nếu rất dày thì ít nhất nó rắn chắn. Tô Kính muốn từng bước một vững vàng đánh trận chiến tranh vị diện. Mặc kệ ma môn có kế hoạch gì, chỉ cần thực lực của bản thân còn đó thì Tô Kính vững tin sẽ thắng. Ta cảm thấy khả năng lớn nhất là tiên nhân ma môn tập hợp muốn đánh trận phục kích chúng ta tại đây. Vì vậy tiếp theo ta sẽ tự chỉ huy chiến đấu nguyên chiến khu, chắc mọi người không có ý kiến. Người Kỳ Lân Đạo Cung, U Minh Đạo Cung đương nhiên không ý kiến, bọn họ chỉ là quân yểm trợ lại đây góp vui, đơn thuần vì tình báo, cũng muốn vớt chút lợi từ Tô Kính. Họ chưa từng nghĩ đến quyền chỉ huy, Tô Kính thấy mọi người không có ý kiến gì mới mở bản đồ khu vực ra. Thần Mộc Hạm đã rút về, thứ này rất đáng giá, nó không cần một mình vào sâu. Các loại khôi lỗi đưa vào lòng chảo đáy biển, đã đo đạc địa hình vẽ bản đồ xong. Bản đồ kiểu này không có dấu hiệu dao động nguyên khí, rất có thể sẽ sai lệch. Nhưng làm phe tấn công rất nhanh sẽ tự đến nơi, với chân tiên chỉ cần liếc mắt vài cái. Đại hình lớn rất quan trọng, điều phối binh lực đều bắt tay từ hướng này. Chủ thể hạm đội ba nhà đều gần như nhau. Bên Kỳ Lân đạo cung có thêm một chiến hạm cỡ lớn tham gia, to còn hơn Kim Ngọc Phù Đồ một chút, nhưng không gian sử dụng không bằng Kim Ngọc Phù Đồ, đây là vấn đề kỹ thuật. Bên U Minh đạo cung có thêm một số tàu chiến vận chuyển binh sĩ, đều là vận chuyển thi binh. Nguyên lòng chảo đáy biển diện tích gần ngàn dặm, thành thị xây gần vị trí chính giữa cũng là điểm thấp nhất. Thành thị bề ngoài là kim tự tháp, đỉnh là bình đài, trông như tế đài. Một quả cầu đen lơ lửng trên bình đài, có sóng gợn màu vàng dập dờn bên trong. Một hạch tâm màu lục quỷ dị như con mắt, chủ tướng ba nhà nhìn hình ảnh này thấy hơi nhức đầu. Thế giới thần châu không có kiến trúc giống như vậy, nhưng khi mọi người tấn công dị vị diện đều có kinh nghiệm chiến đấu với thần linh, kiến trúc hình dạng kim tự tháp cực kỳ khó công phá, chất liệu chắc chắn siêu cứng rắn, tiên nhân cũng khó phá hỏng. Nguyên kim tự tháp thậm chí chỉ có một lối vào. Kim tự tháp to lớn có chút giống thông thiên tháp, cái bệ hơi dài khoảng 15 dặm, từng tầng xếp lên, mỗi nấc thang rộng 150 trượng. Bình đài nhiều tầng hình thành một trận pháp không gian, nhiều người hay dùng trận pháp không gian làm phòng ngự, thông thường đều có một suy nghĩ là để kẻ địch né qua khu vực trận pháp không gian đi đường khác, tuyến đường khác chắc chắn có trọng binh canh gác. Cách chương.